Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên rất thân mến, trong các cuộc thi sắc đẹp đó thì phần nào là phần quan trọng nhất? Đất nước Việt Nam của chúng ta cũng là một trong những nước có nhiều cuộc thi hoa hậu lắm. Thế thì trong cuộc thi hoa hậu, người ta chờ đợi vòng thi quan trọng nhất, đó là vòng thi cuối cùng, vòng thi ứng xử. Để làm gì? Để một cô gái xinh đẹp cần phải tỏa hương, cần phải tỏa nên cái nét đẹp trí tuệ, nét đẹp của tâm hồn. Đấy mới là điều quan trọng. Tôi mượn hình ảnh này để diễn tả một bông hoa đẹp. Phải là một bông hoa có hương. Còn nơi có sắc mà không có hương không có hương thì cũng là không được. Thế thì nói như vậy để cho chúng ta thấy một người Kitô hữu của chúng ta, một người Kitô hữu đích thực phải là một người Kitô hữu tỏa hương nhân đức. Nói như vậy chắc là cũng chạnh lòng, tôi chạnh lòng trước tiên. Linh mục mà không tỏa hương nhân đức thì linh mục mà làm gì? Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trên toàn thế giới chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng các dân tộc, hay là cầu nguyện cho chính bản thân mỗi người chúng ta là những bông hoa Kitô hữu tỏa hương thơm ngát. Nhờ hương thơm ấy người ta mới chạy đến với chúng ta. Thế thì câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta đó là: chúng ta có khao khát, chúng ta có bao giờ mong ước rằng là cuộc đời tôi sẽ làm cho người này người kia trở lại đạo không? Nếu như kế bên nhà chúng ta đó là văn phòng của chủ tịch phường, ví dụ vậy đi, ông ta không có đạo, chúng ta có khi nào mơ ước rằng là: Chúa ơi, con hy sinh cuộc đời con để biến đổi cái ông chủ tịch phường để trở thành người có đạo? Có bao giờ chúng ta nghĩ điều đó không? Tôi ví dụ cụ thể một chút. Cách đây hôm thứ Hai vừa rồi, tôi có được dịp đi Phú Quốc với lại các cha trong hạt. Hạt Phú Nhuận chúng ta là một cái hạt rất là nhỏ, có 8 xứ thôi. Các cha cũng ít có dịp đi đâu lắm. Vì thế là các cha trẻ mới bàn với nhau rằng là mùa hè mình chưa có đi chơi, vì thế là lần này là phải đi Phú Quốc xem nó thế nào. Tôi nghe tới Phú Quốc là tôi ok ngay. Không chỉ là cái chuyện đi du lịch mà vì sao? Tôi thích đi máy bay. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đi máy bay bao giờ cả. Vì thế mình muốn xem đi máy bay nó thế nào. Ngồi trên máy bay nhìn xuống bầu trời, nhìn xuống đất, xem là nhà thờ Ba Chuông của chúng ta có được nhìn thấy không. Tôi thích như vậy. Thế là đăng ký ngay. Và cái ngày chờ đợi cũng đến. Chuyến bay đó là 10 linh mục, trong đó là đa phần là các em trẻ trong hạt thôi. Khi máy bay nó bay lên thì quả thật là ở dưới đất thì mình nhìn thấy, chắc là nhiều người cũng biết, tôi kể vì tôi là trẻ thơ mới đi lần đầu. Nhìn thấy cái đường phố đó nhem nhuốc vậy chứ lên trên máy bay á, nhìn xuống cái đường thẳng tóc nó cũng đâu ra đấy. Tôi nói với ông cha ngồi kế bên, ông cha Dũng, tôi bảo là: ủa sao dưới đất mình thấy đường xá nó bề bộn mà lên trên này nhìn cái gì nó cũng thẳng, nhìn xa lắm vậy. Thế là bay được khoảng 20 phút á, thì đột nhiên tôi thấy là cái cô tiếp viên đó, cô chạy lại, cô cầm cái micro, cô bảo là: xin quý khách thắt dây an toàn vì chúng ta chuẩn bị đi vào thời tiết xấu. Cô ta vừa mới nói xong cái lọc cái rầm một cái, trời ơi, từ trên nó rớt xuống ớn hết cả ruột gan lên. Tôi bảo: ủa sao đi máy bay mà nó sóc như là đi ổ gà thế này. Nó kêu là trời, lắc qua lắc lại rồi mịt mù không thấy cái gì trơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mình nó mong manh là giường nào. Nếu như ở Ba Chuông này nó cao cả quá thì ngồi trên máy bay, trời ơi, nhỏ bé, mong manh. Người ta bảo rằng là máy bay vẫn là phương tiện an toàn nhất, chỉ là 0,7% tai nạn thôi. Nhưng mà nhiều người sợ, vì sao? Tai nạn là chết, không có cách nào mà sống nổi. Tôi cũng chợt nghĩ nếu mà tai nạn xảy đến chắc đám tang của tôi lớn lắm. Vì sao? 10 ông linh mục cơ mà, đa phần là trẻ đẹp. Thế thì làm sao mà không lớn cho được? Nghĩ là nghĩ đến tôi, nhưng mà ngay lập tức là phải lấy chuỗi mân côi ra đọc ngay. Sợ. Người ta bảo chỉ có 50 phút là đến Phú Quốc, nhưng mà tới 1 tiếng 20 phút vì không cách nào đáp xuống được Phú Quốc. Chính cái thời gian đấy làm cho tôi có cái cảm nghiệm về sự mong manh. Thế nhưng khi xuống Phú Quốc rồi thì thôi, mọi sự lo sợ là tan biến vì bờ biển đẹp quá. Thế thì chạy đến thăm cha xứ ở Phú Quốc, có cái nhà thờ đẹp, nhà thờ xây xong, nhà thờ cánh buồm cũng đẹp lắm. Đến thăm cha xứ chúc mừng ngài, rồi hỏi thăm là ở đây là giáo dân là khoảng bao nhiêu. Cha xứ bảo rằng là ở đây cái đảo Phú Quốc này á là trên 100.000 dân, và giáo xứ của chúng con là có hơn 2.000 dân Kitô hữu. Thế thì tôi mới bảo cha rằng là vậy thì tuyệt quá rồi, giáo xứ Ba Chuông của con cũng chỉ cỡ đó thôi, vậy là mừng rồi. Cha ấy bảo rằng là, nói cho cha dễ hiểu, Phú Quốc này đó là Sài Gòn đi tới Dầu Dây, Đô Nai, Long Khánh là nguyên một cái cụm lớn như thế. mà chỉ có một nhà thờ thôi, nhà thờ ấy lại ở phía Bắc. Thì cha cứ thử tưởng tượng thôi, việc mà đi dâng lễ, nhất là đi sức dầu giải tội cho bệnh nhân, đối với chúng con là vô cùng khó khăn. Cha về cha cũng nhắc nhở nhiều người, đây là điều khó khăn với chúng con lắm. Thế thì cha ấy kể rằng là đấy là chuyện ở trong đất, trong đảo đó nha. Còn hòn rơm, hòn rác, hòn gì xung quanh nữa thì nó còn là phức tạp nữa. Nếu mà người ta, một người bệnh đó, mà cho người chạy lại báo với cha xứ, nhất là phương tiện đàm không có, báo với cha xứ ra để sức dầu mà, thì chắc là khi cha ra thì là an táng đã xong xuôi hết rồi. Hoặc là nếu như là một bệnh nhân nào đó mà ở ngoài cái hòn nào đó xa nữa, thế thì phải chạy lại mà báo cha xứ ra sức dầu, thì cha xứ mà có ra thì chắc là dỗ trăm ngày. Thế thì nói ra như vậy để một phần nào đó cho chúng ta thấy có một cái khao khát. Chúng ta ngồi ở đây là một cái ơn rất lớn, một cái ơn lớn, chúng ta gần nhà thờ, chúng ta có phương tiện để ca tụng Thiên Chúa, và còn hơn thế nữa, chúng ta nhận biết Ngài và đón nhận ân huệ cho cuộc đời của chúng ta. Còn biết bao nhiêu người, nhất là châu Á của chúng ta, còn nhiều lắm, Campuchia chẳng hạn, Thái Lan chẳng hạn, Trung Quốc nữa, là những cái nước mà rất nhiều người ngay lành nhưng lại không có cơ may nhận biết của Thiên Chúa. Cha xứ bảo với tôi rằng là cha về đất liền, cha cũng kể chuyện Phú Quốc để xem, đặc biệt là các nhà dòng, các nữ tu có thể ra ngoài này để giúp chúng tôi. Khi chuyến xe của chúng tôi chạy về miền Nam đó, thì cũng may là có các nữ tu, bắt đầu có nữ tu dòng Đa Minh ở ngoài đó. Nhưng mà các sơ cũng chia sẻ rằng là thưa cha, chúng con cũng bỏ lễ Chúa Nhật hoài. Vì sao? Vì đâu có cái đi tầm 30-40 cây số mà đường nó làm đường lầy lội, mà sáng sớm các sơ cũng không thể đi được. Nói như vậy để cho chúng ta một lần nữa ý thức rằng là chúng ta đang có những cái ân huệ mà rất có thể chúng ta chia bỏ. Thế thì ngày hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta cần phải đi mang tin mừng, đi khắp tứ phương thiên hà. Anh em hãy loan báo tin mừng khắp nơi để mà rao giảng lời của Thiên Chúa. Chúng ta có ý thức điều này không? Chiều hôm qua thứ bảy, tôi đi xuống Fatima để dâng lễ cho những người già neo đơn, bệnh tật người ta thu gom lại trong một cái căn nhà đó, thì là khoảng hơn 400 người, thì có khoảng là 40 mấy người là có đạo, thì đa phần là đuôi mù què quặt ngồi xe lăn vậy đó. Khi tôi đến tôi cũng chia sẻ cái điều này, và tôi bảo rằng là Chúa nói với chúng ta rằng là hãy đi khắp tứ phương thiên hà để loan báo tin mừng. Chúng ta có đi không? Thế thì mấy người bảo thưa không. Sao lại không đi? Ngồi xe lăn làm sao mà đi được? Thế thì chúng ta truyền giáo làm sao khi chúng ta ngồi trên chiếc xe lăn? Việc suy niệm về việc loan báo tin mừng, lắng nghe lại lời Chúa, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, cũng là một dịp để suy nghĩ lại đời sống đạo của chúng ta. Nói đâu xa, đường Đặng Văn Ngữ của chúng ta ngay đây có cái quán cơm nổi tiếng. Các bạn biết là quán cơm gì không? Quán cơm Ba Ghiền, quán cơm Tấm. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy ra đó tới ăn. Thế thì cái bà chủ bà bảo là thưa cha, từ ngày đầu tiên các cha về đây xây cái nhà thờ này là chúng tôi đã ở đây rồi. Chiều chiều như khi chúng tôi cũng chạy qua, thì xưa đất nó rộng rãi trồng xoài, tôi cũng ăn cắp xoài. Rồi cha về trên ngài cũng đuổi cũng la rầy đó. Thế mà hơn 50 năm qua, chúng ta thấy họ vẫn là những người không có đạo. Chúng ta vẫn là những người có đạo, dường như nó không có cái tỏa hương gì cả, không có ăn nhập gì với nhau gì cả. Rồi rất có thể khi trở về nhà, chúng ta giật mình, trời đất ơi, thằng con trai của mình nó cũng không giữ đạo. Rồi chồng mình cũng khô khan. Thế là làm sao? Khi rửa tội cho các em nhỏ, tôi cũng đọc lại đoạn tin mừng này và nhắc nhở các bậc làm cha mẹ. Đức Kitô trước khi về trời, Ngài dặn các môn đệ, anh em phải đi loan báo tin mừng. Vậy thì chúng ta phải thi hành mệnh lệnh truyền giáo đó. Chúng ta phải loan báo tin mừng. Mà người chúng ta phải loan báo đầu tiên là ai? Người chúng ta phải loan báo tin mừng đầu tiên chính là con cái của mình, gia đình của mình. Đấy mới là điều quan trọng. Mẹ Teresa Calcutta của chúng ta đó, khi mà đi để nhận giải Nobel Hòa Bình ở Na Uy, trở về có ghé qua Roma, thế thì các quý giả bu lại xung quanh phỏng vấn mẹ. Trong đó có một cái anh chàng này cũng cắc cớ lắm, bảo là thưa mẹ, năm nay mẹ đã là 70 tuổi rồi, và chẳng bao lâu nữa khi mẹ qua đời, thế giới này trở về vị trí ban đầu. Vậy thì đâu là những cái nỗ lực truyền giáo của mẹ? Có cái gì là thay đổi đâu? Mẹ có thay đổi được gì cho cái thế giới này đâu khi mẹ nằm xuống? Thế thì chúng ta thấy mẹ Teresa trả lời làm sao? Mẹ Teresa mỉm cười và trả lời cho các phóng viên rằng, tôi đâu có nghĩ, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể biến đổi thế giới này. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể biến đổi thế giới này. Tất cả những gì tôi có thể làm nhờ ơn Chúa giúp, chỉ mong rằng cuộc đời tôi là một giọt nước long lanh tình yêu của Thiên Chúa. Đấy, mẹ Teresa của chúng ta là thế. Truyền giáo, ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo cũng là lúc chúng ta phải suy nghĩ lại chính đời sống đạo đức của chúng ta, nhất là trong bối cảnh đất nước của chúng ta còn rất nhiều người chưa biết Chúa. Không chỉ là không biết Chúa mà còn đầy rẫy những cái chuyện bất công đó. Kể một câu chuyện đơn sơ thôi, trong những ngày qua đó, đọc trên báo chí nhiều khi cũng buồn, buồn và mệt. Nhiều người người ta bảo là lên máu. Ví dụ cái chuyện bây giờ là một trong những vấn đề đó là game online. Bây giờ hỏi các bậc phụ huynh xem là chúng ta có đồng ý cho con em mình chơi game không? Chơi game online mà đặc biệt là game bạo lực và là game gọi là game đen đó, chúng ta có đồng ý không? Chắc chắn không có phụ huynh nào mà đồng ý cái chuyện đó cả. Thế mà khi mà Viện Khoa học Xã hội đi điều tra về vấn đề ảnh hưởng của game bạo lực đối với lại tầng lớp thanh thiếu niên đó, thì họ đưa ra một cái bản kết luận chỉ có 5,2% thôi là có ảnh hưởng, mà ảnh hưởng là ảnh hưởng nhẹ, không có dẫn đến cái tình trạng là ghê gớm. Trong khi đó rõ ràng là cái anh sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa khi hỏi là tại sao giết người yêu mà chặt 4 khúc mà quăng ra 4 nơi như vậy, anh làm cái sao mà ghê rợn như vậy, anh ấy bảo là tôi bị ám ảnh bởi những cái game bạo lực. Anh ta trả lời thẳng thừng là như vậy. Thế thì khoa học xã hội của chúng ta trả lời rằng không có ảnh hưởng gì cả, chỉ có 5% thôi là không là, là chỉ là ảnh hưởng một chút mà tóm lại là không có ảnh hưởng xấu. Thế thì người ta mới truy ra là tại sao lại có một cái bản thống kê là như thế này. Vì mỗi một năm game online đã mang lại biết bao nhiêu tiền, nghe đâu tới mấy triệu đô la. Ở bên Anh người ta thống kê rằng game online nó còn mang lại lợi nhuận hơn cả phim ảnh, hơn cả những cái giải trí nữa. Vì sao? Càng có nhiều con nghiện tôi càng thích, đúng không? Chúng ta mở một cái tiệm game online mà toàn là các bà vô chơi xong rồi về thì ai mà ta thích. Nhiều đứa nghiện, càng nhiều người nghiện tôi càng thích. Mà để cho chúng nó nghiện thì nó phải có một cái thú nào đó thì nó mới được. Thế thì nói một cách trần trụi hơn thế nữa. Con làm gì cũng được, con đi bán bia cũng được, miễn sao mỗi tháng con đưa về cho mẹ 5 triệu là con là đứa con có hiếu. Chúng ta có chấp nhận được không? Đấy, chính vì tiền mà rất có thể đầu độc cả một cái thế hệ của giới trẻ. Đây là vấn đề đang được phanh phui trên báo chí, tôi cũng chẳng có giấu giếm gì cả. Thế thì nói ra như vậy còn rất nhiều vấn đề khác. Nếu các bạn đọc báo chí để thấy rằng môi trường sống của Việt Nam của chúng ta đang có những cái suy đồi, đang có những cái xuống cấp. Và vì thế chúng ta cũng nhiễm cái điều đó thôi. Chúng ta đang sống trong một cái vũng bùn, chúng ta đừng mơ tưởng rằng mình là người trong sạch đâu. Nó nhiễm vào lòng chúng ta lúc nào đó mà không biết. Thế thì nếu chính người Kitô hữu mà cũng vấy bùn như vậy thì làm sao? Làm sao chúng ta loan báo tin mừng được cho ai? Chính bố mẹ cũng không giữ đạo thì đời đời kiếp kiếp con cái mình có thể. Chính vì thế ngày hôm nay cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng cũng chính là lúc chúng ta phải sám hối để xét lại mình, giống như bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện có 2 người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thì nói với Chúa rằng lạy Chúa, con tạ ơn Ngài, con đi lễ mỗi Chúa nhật, con cũng không cướp của giết người, không ngoại tình, không tham lam, con dâng cho Chúa 1/10 tài sản của con. Đấy là điều tốt không? Tốt chứ. Tất cả chúng ta ở đây cũng gần được như thế. Chúng ta có lẽ cũng chẳng ai cướp của giết người hay là tham lam gì quá đáng, phải không? Đây là một điều tạ ơn Chúa. Còn cái người kia đứng lên lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi vì con cho vay nặng lãi. Đó là kẻ có tội, đích thị là kẻ có tội. Thế thì chúng ta làm sao? Có nhiều người, câu chuyện tin mừng này lại gợi lại cho chúng ta, gợi lại cho tôi nhớ lại câu chuyện của ông Gióp. Câu chuyện của ông Gióp. Ma quỷ nó nói với Chúa rằng là Gióp của Chúa đó, sống đạo tốt đó. Là vì sao? Vì Chúa để Gióp sống trong một xứ đạo đàng hoàng, không có xì ke ma túy. Chúa để cho Gióp có sức khỏe, gia đình êm ấm, nhà cao cửa rộng. Chúa giao Gióp vào tay tôi sẽ biết ngay là nó sống đạo như thế nào. Chúa bảo rằng là Gióp của ta nó đàng hoàng lắm, người muốn làm gì thì làm, tôi tin là nó không có phản bội ta đâu. Ngay lập tức Gióp của chúng ta đùng một cái nhà cửa cháy tan hoang hết trơn. Con cái đi đường đụng xe chết hết, chiên cừu bị người ta cướp sạch rồi, mình thì ghẻ lở đây hết trơn, chó liếm ngồi trên đống tro. Rồi vợ thì chạy vào xỉa sói đấy. Ông đi theo đạo bao nhiêu năm mà tại sao nhà cửa bị trộm ăn hết trơn là thế nào? Con cái lại xì ke ma túy là làm sao? Đấy thì nhiều người đến với tôi cũng chia sẻ câu chuyện này. Ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây là tạ ơn Chúa vô vàn. Vì sao? Cuộc đời tôi cũng thế. Nếu không có Chúa chở che, tôi là kẻ tội đồ.
Nếu không Chúa, nếu Chúa không gìn giữ cuộc đời chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ là kẻ tội đồ. Khi mà kết án tử hình cái anh chàng Nguyễn Đức Nghĩa đó, có một ông giáo sư luật, ông viết một bài mà tôi thấy ông viết một câu hay lắm. Ông ấy nói thế này: có một sự thật mà ai trong chúng ta cũng không dám đối diện hoặc là không dám nhắc đến, đó là mỗi người chúng ta đều có khả năng trở thành tay tội phạm và là tội phạm dã man. Ông ta nói như vậy, quả là cũng đúng. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ phạm tội. Chính vì thế nếu chúng ta có được ngồi ở đây, có được sống tốt là bởi Chúa gìn giữ, như bài tin mừng này, khi trở về cái kẻ tội lỗi ấy được nên công chính. Vì sao? Vì đã biết cậy vào Chúa. Vì đã biết cậy vào Chúa. Nếu là linh mục như tôi mà không biết cậy vào Chúa, tôi sẽ là kẻ tội đồ, có thể còn dã man hơn rất nhiều sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay nhắc đến việc truyền giáo cho muôn dân cũng là nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy trở thành một giọt nước trong lấp lánh tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ thế con cái của chúng ta cũng được uống giọt nước trong lành đó, và nó được lớn lên trong ân sủng. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.